Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về lễ cung hiến nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Lạng Sơn, Chủ nhật mùng 3 tháng 10. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu Kinh Thánh, con đường tình yêu và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Ba vừa qua, 28 tháng 9, Tòa Thánh đã công bố chủ đề của Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 38, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2005. Chủ đề đó là: Đừng để sự giữ thắng mình, nhưng hãy thắng vượt sự giữ bằng sự thiệt. Theo thông báo của Tòa Thánh, thì chủ đề của Sứ điệp Hòa bình năm 2005 nhắm đến việc làm cho chúng ta ý thức về sự giữ như là nguyên nhân và là nguồn phát sinh những xung đột và chiến tranh, và đồng thời ý thức về sự không thể tách rời giữa điều tốt trên bình diện luân lý và hòa bình. Thật vậy, hòa bình là điều tốt, kết quả của những chọn lựa điều tốt và của những chọn lựa được hướng đến điều tốt. Sứ điệp nhấn mạnh đến nếp sống thực thi trách nhiệm cá nhân và tập thể. Ngoài ra, Sứ điệp Hòa bình năm 2005 cũng nhắc đến nguyên tắc rằng các tài nguyên vật chất là để cho tất cả mọi người hưởng dụng. Trong viễn tượng này, những vấn đề xã hội, kinh tế, những bất bình đẳng, những thiếu thốn đủ loại, những bất công lan tràn, sự bất ổn, những vấn đề đang tác hại đời sống con người, tất cả sẽ được đưa ra nghiên cứu thêm bởi những con người có tinh thần trách nhiệm đang đi tìm sự thiện và tránh xa điều xấu. Những con người có trách nhiệm này sẽ siêng năng đi tìm một giải pháp thuận lợi để phát triển công bằng và tình liên đới.
Tin Việt Nam. Đại hội lần thứ 9 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, đã đưa ra các định hướng cụ thể cho Giáo hội Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2004 đến năm 2007.
Kết thúc đại hội, các giám mục Việt Nam đã công bố bức thư chung về chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Và sau đây là một vài đề nghị thực hành trích từ bức thư chung. Các giám mục Việt Nam đã viết như sau: Để năm thánh thể sinh nhiều hoa trái trong lòng giáo hội tại Việt Nam và trong đời sống đạo của anh chị em, chúng tôi đề nghị một số việc làm cụ thể sau đây. Mọi thành phần dân Chúa hãy cố gắng học hỏi thông điệp Giáo hội từ thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Các cộng đoàn dòng tu, các chủng viện cũng như mọi giáo xứ có dịp duyệt lại cách cử hành phụng dụ của mình và nỗ lực cử hành thánh lễ cho thật trang nghiêm, sốt sắng, đúng theo nghi thức phụng dụ, lưu tâm đến văn kiện bí tích cứu chuộc do bộ phụng tự của tòa thánh ban hành. Cũng nên chú trọng đến việc gìn giữ nơi thánh và vật dụng thánh cho sạch đẹp, xứng đáng để tôn vinh Thiên Chúa. Nhà thờ nào có điều kiện nên dành một nơi riêng để chầu mình thánh cho những ai muốn viếng mình thánh Chúa bất cứ lúc nào, hoặc muốn cầu nguyện riêng trong thinh lặng trước mình thánh. Làm được như vậy, chúng ta có thể biến nhà thờ giáo xứ thành nơi cầu nguyện thật sự, như lòng Chúa mong ước, nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Riêng về ngày lễ mình mão thánh Chúa năm thánh thể này, các giáo phận, các giáo xứ, tùy điều kiện và hoàn cảnh, hãy tổ chức long trọng đặc biệt hơn mọi năm. Nên tổ chức kiểu mình thánh Chúa trọng thể, đặt mình thánh Chúa cho giáo dân chầu cả ngày. Ngoài những thánh lễ, nên tổ chức những phiên chầu được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cùng với giáo hội toàn cầu, giáo hội Việt Nam sẽ khởi đầu năm thánh thể vào ngày 10 tháng 10 năm 2004, và cũng là ngày khai mạc đại hội thánh thể quốc tế lần thứ 48. Và sẽ kết thúc năm thánh thể vào ngày 29 tháng 10 năm 2005, cũng là ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 11 về mầu nhiệm thánh thể. Trong dịp Đại hội Thánh thể quốc tế lần này, mỗi nơi nên có những cử hành thánh thể đặc biệt để biểu lộ tinh thần hiệp thông với giáo hội. Cũng tin đặc biệt liên quan đến giáo hội Việt Nam. Hôm thứ Năm vừa qua, 30 tháng 9, Tòa Thánh đã công bố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị chấp nhận đơn từ nhiệm giám mục Xuân Lộc của Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đúng theo giáo luật khoảng 401 triệt 1 và đồng thời bổ nhiệm linh mục Domenico Nguyễn Chu Trinh, cha sở nhà thờ chính tòa và là cha tổng đại diện của giáo phận Xuân Lộc, làm tân giám mục Xuân Lộc. Đức tân giám mục Domenico Nguyễn Chu Trinh sinh ngày 20 tháng 5 năm 1940 tại Phú Nhai, Xuân Trường, Nam Định, giáo phận Bùi Chu. Ngài đã thụ huấn triết học và thần học tại Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1960 đến năm 1966. Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1966 cho giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 1978, cha Domenico Nguyễn Chu Trinh là đại diện giám mục và là cha sở nhà thờ chính tòa Xuân Lộc. Từ năm 2000 đến nay, Ngài là cha tổng đại diện của giáo phận Xuân Lộc. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin hiệp ý với giáo phận Xuân Lộc trong lời cầu nguyện cho quý đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật và cho quý đức tân giám mục Xuân Lộc Domenico Nguyễn Chu Trinh, và đồng thời hiệp thông trong niềm vui với toàn thể giáo phận. Tin Vatican. Hôm thứ Năm vừa qua, 30 tháng 9, Tòa Thánh đã công bố thư Đức Thánh Cha gửi cho Đức Hồng Y Joseph Tomko, Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về các Đại hội Thánh thể quốc tế, và cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha cho Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara, bên Mexico, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 này. Bức thư đã được Đức Thánh Cha ký gửi ngày 3 tháng 7, nhưng mãi đến nay, ngày 30 tháng 9, mới được công bố. Ngày 5 tháng 10, Đức Hồng Y Tomko sẽ đến Mexico để tham dự cuộc tọa đàm thần học về bí tích thánh thể, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10, trước khi khai mạc Đại hội Thánh thể quốc tế vào ngày 10 tháng 10. Trong bức thư gửi cho Đức Hồng Y Tomko, Đức Thánh Cha bày tỏ ước nguyện của Ngài đối với Đại hội Thánh thể quốc tế. Theo Đức Thánh Cha, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 48 tại Mexico là biến cố khai mạc năm thánh thể cho toàn thể giáo hội.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về lễ cung hiến nhà thờ chánh tòa giáo phận Lạng Sơn, Chủ nhật mùng 3 tháng 10, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về đề tài Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể xin được gác lại một kỳ để gửi đến quý vị và các bạn vài nét về lễ làm phép nhà thờ chánh tòa Lạng Sơn sáng Chủ nhật hôm qua mùng 3 tháng 10. Toàn thể giáo hội Việt Nam đã hiệp thông cầu nguyện cho giáo phận truyền giáo này nhân dịp lễ cung hiến nhà thờ chánh tòa giáo phận Lạng Sơn. Từ sáng sớm, bà Maria Nguyễn Thị Thanh Hoa, 81 tuổi, đã lập tức lên đường bất chấp cái tuổi ngoài 80 và căn bệnh đau lưng của bà. Bà kể, tôi đến để cầu nguyện cho giáo phận. Bà Hoa là một trong số hơn 5.000 người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân, trong đó có nhiều giáo dân thuộc dân tộc thiểu số từ khắp mọi miền của đất nước, đã tham dự thánh lễ cung hiến nhà thờ chánh tòa thuộc giáo phận Lạng Sơn, cách thành phố Hồ Chí Minh 1.720 km về hướng Nam. Bà kể lại, bà đã ngủ lại một đêm dưới chân nhà thờ mới, với một chiếc chiếu, mặc dù không có màn và mền, cộng với cái lạnh của cơn gió mùa Đông Bắc, nhưng trong lòng, tôi cảm thấy ấm cúng và dấy lên niềm sung sướng hạnh phúc. Buổi lễ diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, gồm các nghi thức, cắt băng khánh thành và mở cửa nhà thờ, nghi thức xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ, nghi thức song hương bàn thờ và thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, giám mục giáo phận Lạng Sơn chủ sự, cùng hai hồng y, 22 giám mục và nhiều linh mục. Trong tiếng kèn, trống cùng với các vũ điệu của nhiều sắc tộc, các giám mục vừa mới kết thúc tuần họp hội đồng giám mục tại giáo phận Hà Nội đã lên đường đến cầu nguyện và chia vui với giáo phận. Bày tỏ niềm vui sướng của mình, bà Hoa, đến từ giáo phận Thanh Hóa, cùng với hơn 200 người nữa, nói rằng, lần đầu tiên trong đời, tôi được dự một buổi lễ long trọng, với sự hiện diện đầy đủ của toàn thể thành phần dân Chúa, trong bầu không khí ấm cúng của ngôi thánh đường mới. Bà giải thích rằng,
bà rất quan tâm đến đời sống đạo của giáo phận sau nhiều năm trống tòa, đã làm mai một lòng yêu mến Chúa của anh chị em giáo dân. Nhưng bà nói, từ đây, nhà thờ sẽ giúp họ hâm nóng lại niềm tin và sự liên đới. Bà Vi Thị Nền, thuộc dân tộc Nùng cho biết, trước đây, vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh, chúng tôi phải đứng dự lễ và đọc kinh bên ngoài ngôi nhà thờ cũ, và Đức Cha phải đốt củi xung quanh để tránh cái rét buốt của mùa đông. Bà Nùng, 60 tuổi, thuộc xã Phú Xá, cách nhà thờ chính tòa 15 km kể. Toàn xã của bà có 35 hộ gia đình, nhưng trong đó chỉ có 2 hộ là người Công giáo. Và mỗi năm, gia đình bà và bạn của bà chỉ đến nhà thờ được 2 lần vì ngại đường xa. Nhưng từ nay, chúng tôi sẽ thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện hơn để hiệp thông với các hồng y, giám mục, linh mục và những anh chị em giáo dân đã lặn lội từ xa đến cầu nguyện cho chúng tôi. Bạn Teresa Lưu Ngọc Mai, sinh viên năm thứ 2 thuộc giáo xứ Đồng Đăng nói, tôi rất vui mừng vì từ nay nhà thờ sẽ là nơi để giới trẻ trong giáo phận chúng tôi gặp gỡ nhau để cầu nguyện, và Đức Cha sẽ có khuôn viên để tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt cho chúng tôi. Mai cho biết, trước đây chị cảm thấy buồn vì nhìn thấy nhiều giáo phận khác đã tổ chức đại hội giới trẻ, đại hội giáo lý viên cho giới trẻ, nhưng giáo phận Lạng Sơn thì không có. Giờ đây thì niềm mơ ước của tôi đã thành hiện thực. Phát biểu với đông đảo anh chị em tại buổi lễ, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, tôi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho giáo phận Lạng Sơn, một giáo phận trước đây không có nhà thờ, không có giám mục và không có linh mục. Nhưng từ sau năm 1999, Chúa đã thương ban nhiều ân huệ cho giáo phận. Linh mục Raymond, người Pháp, là người khách mời của giáo phận, đã tham dự buổi lễ cho biết, đã lâu lắm rồi cha mới cảm nhận được bầu khí ấm cúng và tình hiệp thông của dân Chúa trong buổi lễ hôm nay, mà dường như không còn ở châu Âu. Theo cha Raymond, thì buổi lễ diễn ra thật sốt sắng và đẹp mắt. Cha nói, hy vọng Việt Nam sẽ có nhiều ơn gọi, và Việt Nam xứng đáng được như thế. Nhà thờ có diện tích 700 m², bề ngang nội thất dài 25 m, và bề dài 20 m, được xây dựng mang nét văn hóa Á Đông, và theo kiểu đền làng và nhà ngang của dân tộc, được tô điểm bằng những hoa văn theo văn hóa dân tộc Tày, Nùng, Dao, và phỏng theo những sinh hoạt đời sống của người dân vùng Lạng Sơn. Một nữ tu thuộc dòng Đa Minh Lạng Sơn, đến từ giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh kể lại rằng, để chuẩn bị cho buổi lễ và tiệc cho các khách mời, hội dòng đã cho 10 nữ tu ra trước buổi lễ vài ngày để giúp ban tổ chức chuẩn bị chương trình. Nữ tu cho biết, bên cạnh hội dòng của chị, nhiều hội dòng khác và đông đảo anh chị em giáo dân cũng đến cộng tác vì lòng yêu mến giáo phận. Một miền đất gặp nhiều thách đố trong mục vụ, nhưng lại là vườn ươm ơn gọi cho nhiều giáo phận. Được biết, hiện giáo phận Lạng Sơn có khoảng 5.000 giáo dân, nằm trên 3 tỉnh gồm Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Giang, có tổng diện tích 14.195 km², dân số 1.150.000 người, đa số sống bằng nghề nông. Trước đây, nhà thờ chánh tòa Lạng Sơn còn có tên gọi là Cửa Nam, vì từ năm 1895, tòa giám mục Bắc Ninh đã gửi một linh mục lên vùng Lạng Sơn lập một nhà nguyện tại khu phố Văn Miếu nằm gần kề Cửa Nam này. Lúc đó giáo phận có chừng 50 giáo dân từ miền xuôi lên lập nghiệp. Vừa rồi là vài nét về lễ cung hiến nhà thờ chánh tòa giáo phận Lạng Sơn sáng hôm qua Chủ nhật mùng 3 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
khoa học mà không có lương tâm, chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vũ trụ này đã được Thiên Chúa tạo dựng như một nơi có trật tự và có thể sống được. Đó là khẳng định nền tảng nhất mà chúng ta có thể đọc được ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Vì được Thiên Chúa tạo dựng có trật tự, cho nên vũ trụ này cũng là một nơi trong đó con người có thể tiên liệu được, nghiên cứu được và mô tả được. Tuy nhiên, cuộc sống mỗi ngày xem ra không phải lúc nào cũng có thể tiên liệu được. Đôi khi mùa mưa không đến như định kỳ, và mùa màng lại hư hại vì hạn hán. Quả thật, có những lúc con người không tiên liệu được những gì sẽ xảy ra. Vũ trụ được tạo dựng một cách tốt đẹp, nhưng cũng là một vũ trụ sa đọa. Tình trạng này gắn liền với chỗ đứng của con người trong công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, và nhất là mối tương quan của con người với đấng tạo hóa. Sự xuất hiện của con người trong vũ trụ là đỉnh điểm của công cuộc sáng tạo. Sách Sáng Thế Ký đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng tột cùng của việc Thiên Chúa tạo dựng con người khi viết rằng, Ngài đã phải suy nghĩ để làm thế nào làm ra một hữu thể giống như Ngài. Hữu thể ấy không những đi vào quan hệ với Ngài, mà còn cả với toàn thể tạo vật. Chúng ta hãy đọc lại đoạn sách thánh quan trọng này. Thiên Chúa phán, ta hãy làm ra con người theo hình ảnh ta, giống như ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất, và mọi giống vật bò dưới đất. Và Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Ngài chúc lành cho họ và nói, hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất, hãy thống trị cá biển chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thống trị vũ trụ. Đó là sứ mệnh và trách nhiệm mà Thiên Chúa đã ủy thác cho con người. Phẩm giá và sứ mệnh cao cả của con người trong vũ trụ được Kinh Thánh làm nổi bật khi viết rằng, con người được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Trong thế giới cổ, nhất là tại Trung Đông, các vua chúa thường cho dựng ảnh hay hình tượng của mình khắp nơi trong toàn lãnh thổ họ đang cai trị. Với hình tượng ấy, họ muốn nhắc nhở cho thần dân của mình biết rằng họ là người cai trị trong vương quốc. Kinh Thánh muốn chỉ rõ mối tương quan của con người với vũ trụ khi viết rằng, con người được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Con người có mặt trong vũ trụ như người đại diện của Thiên Chúa để cai quản vũ trụ. Con người thừa quyền của Thiên Chúa để thống trị vũ trụ. Để thể hiện quyền đó, con người đầu tiên của nhân loại là Adam đã đặt tên cho thú vật và bắt đầu chăm sóc ngôi vườn địa đàng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho ông. Bức tranh của vườn địa đàng quả là một vũ trụ lý tưởng. Vợ chồng nguyên tổ loài người sống hài hòa với Thiên Chúa, hòa hợp với nhau và với toàn thể vũ trụ. Tuy nhiên, không mấy chốc, bức tranh ấy đã bị làm hoen ố. Con người đã bất tuân với Thiên Chúa và chối bỏ quyền bính của Ngài. Adam và Eva thách thức Thiên Chúa và quyết định xây dựng cuộc sống mà không cần có Thiên Chúa. Kết quả là sự hài hòa giữa con người và Thiên Chúa, giữa con người với nhau và với vũ trụ đã bị phá hủy. Trái đất cũng bị nguyền rủa vì hành động bất tuân của con người, cho nên giờ đây chỉ sản xuất toàn gai nhọn và cỏ dại. Toàn thể vũ trụ như nổi loạn vì chính cuộc nổi loạn của con người. Trên đây là chân lý nền tảng nhất về con người và về mối tương quan giữa con người và vũ trụ. Con người có thể nghiên cứu, tìm hiểu và làm chủ vũ trụ, nhưng đồng thời lại nhận ra rằng vũ trụ vẫn mãi mãi là một bí ẩn mà trí khôn con người không bao giờ có thể múc cạn. Sống hài hòa với vũ trụ là lẽ khôn ngoan mà con người phải đeo đuổi. Đó là một trong những chân lý khác mà Kinh Thánh muốn bày tỏ cho con người. Theo Kinh Thánh, yếu tố cơ bản và đầu tiên của mọi khôn ngoan chính là mối quan hệ đúng đắn của con người với đấng tạo hóa. Kinh Thánh không ngừng lặp lại rằng, kính sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. Hành động đầu tiên của người khôn ngoan là tùng phục đấng tạo hóa, lắng nghe theo lẽ khôn ngoan và đường lối của Ngài. Tuy nhiên, vì trật tự và lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã đặt để trong chính bản chất của vũ trụ, cho nên sự hiểu biết về vũ trụ cũng có thể có được bằng sự quan sát và học hỏi. Kho tàng khôn ngoan được tích lũy trong Kinh Thánh mang lại cho chúng ta một bức tranh rất tích cực về sự hiểu biết trong vũ trụ này. Con người có thể có được khôn ngoan và sự sống bởi vì cả hai đều là quà tặng của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, để có được sự hiểu biết và khôn ngoan, con người cần phải học hỏi và khép mình vào kỷ luật. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ sa đọa. Sự điên cuồng và độc ác đầy dẫy xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, bất cứ ai miệt mài tìm kiếm sự khôn ngoan sẽ tìm được nó. Cho dẫu vũ trụ này có là một vũ trụ sa đọa, chúng ta vẫn còn có thể thấy được trật tự của nó, và từ đó có thể sống hài hòa với nó. Tụ trung, theo Kinh Thánh, sự khôn ngoan hay hiểu biết của con người đang sống trong một vũ trụ sa đọa vì sự sa ngã của nguyên tổ loài người, luôn có giới hạn, và phải được giới hạn. Chẳng hạn, chúng ta biết rằng giết người chỉ để mổ xẻ và học hỏi về nó là một hành động xấu và ngu xuẩn. Chúng ta cũng biết rằng phạm tội ngoại tình để nghiên cứu về các mối quan hệ giữa người với người là một hành động xấu và ngu xuẩn. Tuân phục trật tự luân lý mà Thiên Chúa đã quy định là điều không thể tách rời khỏi sự khôn ngoan. Người khôn ngoan đích thực là người biết rằng sống theo những đòi hỏi luân lý là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đây là điều mà Môi-se đã truyền cho dân chúng khi họ chuẩn bị đi vào đất hứa. Ông nói với họ như sau: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Chúa là Thiên Chúa của tôi đã truyền dạy cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải gìn giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó mà anh em sẽ được các dân khác coi là khôn ngoan và thông minh. Khôn ngoan và thông minh đích thực, như ông Môi-se giải thích, chính là biết sống theo luật luân lý mà Thiên Chúa đã quy định. Đi ngược lại luật luân lý, tức là bất trung với Thiên Chúa, thì cho dẫu có thông thái đến đâu, vẫn chưa phải là khôn ngoan. Vua Salomon là hiện thân của một thứ khôn ngoan như thế. Chúa đã ban cho ông được hiểu biết hơn người, nhưng ông đã quay lưng lại với Chúa và không còn biết kính sợ Ngài. Do đó, ông không còn được gọi là một con người khôn ngoan nữa. Do học hỏi và nghiên cứu, ông đã có được sự hiểu biết, nhưng vì bất tuân với Chúa, ông đã không sống hài hòa với vũ trụ này. Sự hiểu biết cũng trở thành sự hủy hoại của chính ông. Đây là hiện tượng mà chúng ta có thể chứng kiến được qua những ứng dụng vô đạo đức của khoa học ngày nay. Khoa học hay sự hiểu biết, thay vì phục vụ con người đã trở thành sự hủy hoại của con người. Học giả Pháp vào thế kỷ thứ 16 là Rabelais đã nói thật chí lý: khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn. Với khẳng định trên đây của Rabelais, chúng tôi xin tạm ngưng Một Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn! và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau loạt bài tìm hiểu về đề tài mặc khải theo ba phúc âm Nhất Lãm, Marco, Matthew, Luca và phúc âm Thánh Gioan, hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu sự mặc khải theo tư tưởng của Thánh Phaolô. Như đã biết, thần học của Thánh Phaolô là thần học về ơn cứu độ. Vì thế sự mặc khải trước hết được quan niệm như là biến cố cứu độ. Trong số các từ vựng phong phú mà Thánh Phaolô đã dùng để diễn tả sự mặc khải, từ mầu nhiệm tóm gọn được quan niệm nền tảng của thánh nhân một cách sâu sắc nhất. Mầu nhiệm dấu ẩn một thời nay đã được vén mở cho Kitô hữu. Từ mầu nhiệm được dùng trong một số văn bản có tầm quan trọng đặc biệt. Chẳng hạn như trong chương 2 thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu rằng điều mà chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải lẽ khôn ngoan của thế gian. Cũng không phải là lẽ khôn ngoan của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan, mầu nhiệm của Thiên Chúa đã được giữ bí mật. Lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển. Không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã biết được lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng như đã chép, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí. Thật vậy, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Cùng một tư tưởng đó được Thánh Phaolô lập lại trong chương 16 thư gửi tín hữu Roma. Vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô tái khẳng định với tín hữu rằng: "Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho các thánh của Thiên Chúa." Trong chương 3 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô tự giới thiệu với tín hữu như là người phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô. Đây là văn bản dài và phong phú nhất liên quan tới mầu nhiệm mặc khải. Nó vừa tóm gọn lịch sử cứu độ, vừa trình bày Kitô học và quan điểm về giáo hội, vừa đề cập đến công tác truyền giáo. Thánh nhân viết: "Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô thế nào. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng đó nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa đã ban cho tôi khi người thi thố quyền năng của người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể các thánh. Thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây nhờ hội thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Bởi vậy, tôi xin anh em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân vì anh em. Những gian truân ấy là vinh quang của anh em. Trong các văn bản kể trên, từ mầu nhiệm được đi kèm bởi một loạt từ vựng diễn tả sự bén mở cho thấy mầu nhiệm ấy. Tin mừng, kerygma hay giáo lý hoặc lời rao giảng của các tông đồ trong các cộng đoàn thời giáo hội khai sinh, sự mặc khải, sách thánh, sách các ngôn sứ, sự hiểu biết, lời Thiên Chúa. Các động từ được sắp xếp theo hai chiều hướng, một đàng Thiên Chúa mặc khải, vén mở mầu nhiệm theo sự xếp đặt của người, tỏ lộ và làm cho con người biết mầu nhiệm ấy, cũng như trao phó nhiệm vụ loan báo mầu nhiệm ấy cho các ngôn sứ và các tông đồ. Đàng khác, vị tông đồ loan báo, rao giảng tin mừng, thi hành sứ vụ ơn thánh và minh giải mầu nhiệm đó cho mọi người. Sự mặc khải của Thiên Chúa và việc loan báo của giáo hội như hai mặt của cùng một biến cố duy nhất. Sự mặc khải không phải là hành động của Thiên Chúa trong chính nó, mà là hành động được loan báo và hiện thực ngày hôm nay trong việc rao giảng và trong chính cuộc sống của giáo hội. Không có sự rao giảng, loan báo hành động mặc khải đó của Thiên Chúa và làm cho hành động ấy hiện thực, thì hành động mặc khải của Thiên Chúa sẽ bị đóng kín trong quá khứ. Chính vì thế nên Thánh Phaolô nói tới lời của thập giá là kiểu diễn tả xúc tích gắn liền biến cố Đức Kitô bị đóng đinh trên thập giá với việc loan báo, thông truyền khiến cho lời đó được hiện thực, được trở thành thời sự. Thánh Phaolô xác tín rằng Thiên Chúa không chỉ là đối tượng của sự rao giảng mà còn là tác nhân chính của việc rao giảng đó. Phải hiểu kiểu nói lời Thiên Chúa trong nghĩa này như Thánh Phaolô viết trong chương 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động trên anh em là tín hữu. Hay như trong chương 5 thứ 2 gửi tín hữu Corinto. Vì thế chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với nhau. Nói cách khác, Thiên Chúa hiện diện và tác động trong lời rao giảng của các tông đồ và các người kế vị, trong lời rao giảng của giáo hội. Như thế, sự mặc khải mầu nhiệm vừa là một sự kiện thần học, vừa là một sự kiện giáo hội học qua trung gian giáo hội. Nhờ hội thánh. Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng mặc khải mầu nhiệm cứu độ là một sự kiện liên quan tới thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi. Các vị tác động là Thiên Chúa Cha, Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Kitô, Thiên Chúa Cha đã không cho những người thuộc thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và cho các ngôn sứ của người. Trong các văn bản kể trên, Thánh Phaolô đã không khai triển khía cạnh này. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng Chúa Thánh Thần được đặt trên chiều kích rao giảng và loan báo của giáo hội là cơ cấu được thành lập để thông truyền và hiện thực biến cố đó. Mầu nhiệm đã được tỏ lộ nơi Đức Kitô và được các tông đồ và giáo hội thông truyền và minh giải. Nhưng nhân vật chính bên trong mặc khải và khiến cho mầu nhiệm đó được hiện thực là Chúa Thánh Thần. Nhiệm vụ của người không thể thiếu được, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đo lường và dò thấu được sự thẳm sâu của Thiên Chúa. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí. Thật vậy, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Trong nguồn gốc của nó, mầu nhiệm cứu độ là một thực tại dấu ẩn con người không thể nào đạt tới được. Nó hiện diện từ đời đời trong trí của Thiên Chúa, nhưng nó đã bị thinh lặng trong một thời gian vô hạn định, đã bị giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ. Ngay cả trong Cựu Ước, nó cũng đã không được tiết lộ. Chỉ giờ đây, qua mặc khải của Đức Kitô và trong lời rao giảng của giáo hội, nó đã được đưa ra ánh sáng. Để nêu bật tính cách thống nhất và sự mới mẻ trong mặc khải của Đức Kitô, Thánh Phaolô nhấn mạnh sự đối chọi giữa quá khứ và hiện tại, giữa thời gian trước Đức Kitô, tức là của các thế hệ trước, và thời gian sau Đức Kitô, tức là của chúng ta. Tuy nhiên, thánh nhân ý thức được rằng đó là một sự mới mẻ trong việc tiếp tục, nhưng nay được biểu lộ qua lời các ngôn sứ trong sách thánh. Như vậy, trong một phương thế nào đó, mầu nhiệm đã hiện diện trong kinh thánh, nhưng cần có ánh sáng của Đức Kitô để khám phá ra nó. Ngay cả khi giờ đây, mầu nhiệm đã được vén mở trong cuộc sống của mình, Kitô hữu vẫn còn phải chờ đợi Chúa Kitô tỏ hiện, và sự tỏ hiện của các con cái Thiên Chúa. Sự chờ đợi cánh chung là chiều kích khá sống động trong các thư của Thánh Phaolô. Mầu nhiệm đã được vén mở chỉ có thể đạt tới trong lòng tin, chứ không phải qua một thị kiến tức thời. Mặc khải mầu nhiệm không chỉ dành riêng cho vài người hay một ít người, mà được cống hiến cho tất cả mọi người. Kiểu nói các thánh, các tông đồ và các ngôn sứ ám chỉ tất cả mọi người. Còn hơn thế nữa, mầu nhiệm hướng tới chiều kích đại đồng, nghĩa là được cống hiến cho toàn thế giới. Thánh Phaolô nói tới tất cả mọi dân nước. Trong bối cảnh thư gửi tín hữu Côlôse, thánh nhân còn nói rõ ràng hơn nữa, các chiều kích của mầu nhiệm trở thành hoàn vũ. Mầu nhiệm cũng được loan báo cho các hoàng thiên và giới lãnh đạo thượng giới. Tính chất rao truyền và tính chất đại đồng vốn ở trong mầu nhiệm. Mầu nhiệm như được thúc đẩy bởi một sự chuyển động không thể cưỡng lại được. Nó không khép kín trong sự thinh lặng của Thiên Chúa, lại càng không chịu đóng khung trong cộng đoàn Kitô. Thế thì đâu là nội dung của mầu nhiệm ấy? Nhiều kiểu nói cho chúng ta thấy nó là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, một chương trình đối với con người và thế giới, không phải một chương trình phiến diện, mà là một chương trình toàn cầu, và trong nghĩa cuối cùng, nó liên quan tới mọi thụ tạo. Theo thư gửi tín hữu Côlôse, chương trình đó là Đức Kitô trong anh em, niềm hy vọng của vinh quang. Còn theo thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, mầu nhiệm là một chương trình thông hiệp, quy tụ nhân loại trong Đức Kitô và trong giáo hội. Không còn một bên là tín hữu Do Thái, bên kia là dân ngoại nữa, mà là một thân thể duy nhất. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Con đường tình yêu do Nguyên Vũ phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc loạt bài về con đường tình yêu của chân phước mẹ Teresa Calcutta. Trong hai bài vừa qua, chúng ta đã nghe mẹ chia sẻ cách cụ thể hơn về tinh thần tu đức của những tu sĩ thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ sáng lập. Đặc điểm thứ nhất đã được mẹ chia sẻ là sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong nếp sống khó nghèo. Đặc điểm thứ hai là tinh thần từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Đây là điều khó, nhưng không phải là không thể được. Chính mẹ đã nêu gương trước. Giờ đây, chúng ta hãy lắng nghe những suy tư và kinh nghiệm sống của mẹ như sau.
để có thể sống vâng phục thánh ý Chúa và từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Các tu sĩ phải sống một đời sống cầu nguyện và hy sinh. Đây chính là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu ngày làm việc bằng sự hiệp thông của bí tích thánh thể và sự cầu nguyện thầm lặng. Mỗi một buổi chiều, khi làm xong công việc, chúng tôi ngồi lại bên nhau trong nhà nguyện. Qua những giây phút cầu nguyện, chúng tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn, thân thiện với nhau trong cách cư xử hàng ngày. Trong sự thinh lặng của bóng tối, chúng tôi tìm thấy sự an bình trong Chúa Kitô. Những giây phút thinh lặng để cầu nguyện, để nói chuyện thân tình với Chúa Giêsu là hết sức cần thiết. Kể từ ngày có những giây phút cầu nguyện thinh lặng, tôi đã nhìn thấy sự thay đổi to lớn trong tu viện của chúng tôi. Tình yêu chúng tôi dành cho Chúa Giêsu và tình yêu chúng tôi dành cho nhau đã thể hiện được trong cuộc sống hàng ngày. Chính tình yêu đó, chúng tôi đã gắn bó, thân thiện và hiểu nhau nhiều hơn. Chúng tôi sẽ mang tình yêu đó đến với những người nghèo, những trẻ em bất hạnh, người già neo đơn, trẻ bụi đời lang thang đường phố. Các tu sĩ của chúng tôi làm việc cho những người nghèo nhất trong những người nghèo, như bệnh nhân, người đang hấp hối, người bệnh cùi, trẻ em bị bỏ rơi. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng, trong những năm làm việc tại đây, tôi chưa bao giờ nghe thấy người nghèo cằn nhằn hoặc nguyền rủa chúng tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy họ chán nản và thất vọng. Người nghèo rất là tuyệt vời. Họ có thể chấp nhận và sống được trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Sự khác nhau của họ trong nhà của chúng tôi là có một số người chúng tôi lượm được từ đường phố, còn một số người khác họ tự đến đây. Nhưng tất cả họ có một điểm chung là họ bị bỏ rơi và thiếu niềm tin cho cuộc sống. Các tu sĩ của chúng tôi mà biết được có người đang nằm trên đường phố, thì chúng tôi đến gặp họ liền. Nhưng không may, một số tu sĩ chưa có đủ lòng trắc ẩn, lòng thương người để chạy đến với những con người này. Nếu họ hiểu được người nghèo, họ sẽ ngay lập tức ý thức được sự vĩ đại của những con người này, những người đang quằn quại trên hè phố. Họ sẽ yêu mến những kẻ bất hạnh này một cách tự nhiên. Từ tình cảm yêu mến sẽ dẫn họ đến với tha nhân, phục vụ tha nhân hết sức mình. Trong tình hình thực tế của xã hội, nhiều người xem việc làm của chúng tôi là điên khùng. Họ không hiểu vì sao chúng tôi lại thích làm việc với người nghèo. Bản thân chúng tôi thì chỉ ăn toàn bột mì loại rẻ tiền, không có gia vị. Mỗi tu sĩ chúng tôi chỉ có 3 bộ đồ áo ròng làm bằng vải thô hoặc vải sa ten đã cũ. Có những bộ được chắp vá từng mảng. Chúng tôi rất giản dị trong cách ăn mặc. Từ chối quà cáp biếu xén và không xin xỏ quần áo, đồ dùng cá nhân. Theo lời kể của một chị nữ tu làm việc cùng thời với mẹ Teresa, thì mẹ có 2 chiếc áo ròng, 2 chiếc để thay đổi, chiếc này giặt thì chiếc kia mặc và ngược lại. Chúng tôi thích đi bộ. Khi tắm chỉ có 1 xô nước trong 1 phòng tắm nhỏ. Trời nóng đổ mồ hôi hột, chúng tôi vẫn không dùng quạt máy. Khi đến cộng đồng dân chúng để làm việc, dù đói bụng, khát nước, chúng tôi không bao giờ ăn uống trong nhà của người dân. Có ai đó muốn tặng chúng tôi những chiếc máy radio và máy hát, chúng tôi đều từ chối. Mặc dù những chiếc máy này có thể giúp chúng tôi thư giãn, giảm bớt đi sự căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả. Có những lúc đi bộ trên một quãng đường xa, dưới những cơn mưa tầm tã, hoặc trong bầu khí oi bức của mùa hè, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ và tiếp tục đi cho sứ vụ này. Có khi chúng tôi đi xe đạp, đi xe điện. loại xa điện chỗ chúng tôi ở chỉ có hai loại vé. Chúng tôi đi loại vé hạng 2. Hoặc chúng tôi đi loại vé hạng 3 trên những chiếc xe lửa chật cứng người. Tối đến, các nữ tu ngủ trên những chiếc giường cứng, không nệm. Trong nhà nguyện, chúng tôi quỳ trên tấm thảm mỏng và xù xì. Nơi bệnh viện, chúng tôi thích ngả lưng trong những khu công cộng của bệnh viện. Tại đó, chúng tôi cũng có những căn phòng nhỏ và riêng tư. Trong khi chúng tôi có thể dễ dàng thuê mướn những người phụ giúp cho những công việc, tay chân trong nhà vân vân, để có giờ rảnh. Nhưng ngược lại, chúng tôi tự làm những công việc như những người phụ việc, ở nhà cũng như ở ngoài. Tất cả những việc làm này chúng tôi dâng lên cho Thiên Chúa. Có một số người suy nghĩ rằng, chúng tôi đang tàn phá đi cuộc đời quý báu và đang chôn vùi đi những tài năng. Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ bị phế bỏ hoàn toàn nếu chúng ta chỉ dựa vào lý lẽ. Cuộc đời của chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu chúng ta không biết nhìn vào Chúa Giêsu, nếu chúng ta không thấy được đời sống khó nghèo của Ngài. Làm việc với người nghèo là một đặc ân và là một món quà. Tôi suy nghĩ rằng, nếu chúng ta đến với người nghèo bằng một tình yêu mến, bằng tấm lòng chân thật, chúng ta sẽ đem Thiên Chúa đến cho họ, mang niềm vui đến cho Chúa Giêsu. Đó chính là sức mạnh của chúng ta. Hãy thờ kính Thiên Chúa bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn sẽ nhận ra một sự thay đổi trong cuộc sống của mình, trong gia đình mình, trong giáo xứ và trong môi trường sống của các bạn. Giáo hội chính là mỗi người trong chúng ta. Thiên Chúa yêu tôi. Tôi không phải là người để điền vào chỗ trống. Và tôi cũng không phải là một con số. Ngài đã chọn tôi cho một mục đích. Tôi biết điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe chân phước mẹ Teresa Calcutta chia sẻ kinh nghiệm sống tình yêu thương đối với Thiên Chúa, và tình yêu thương này mà dấn thân phục vụ anh chị em nghèo khổ nhất trong số những người nghèo. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hạ tuần tháng 9 vừa qua, Tòa án thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử một thanh niên học viên của một trường dạy nghề về tội cướp của. Điều đáng nói là nguyên nhân hành vi tội phạm của người thanh niên này là khoản tiền trả học phí. Trong thời gian diễn ra phiên xử, những người dự kháng phiên tòa đã lặng lẽ bỏ đi. Nhiều người thậm chí không cầm được nước mắt khi nghe bị cáo trả lời trong tiếng nấc nghẹn những câu hỏi của hội đồng xét xử về nguyên nhân đẩy người thanh niên nghèo châm học vào con đường phạm tội. Theo báo Gia đình Xã hội, vì hoàn cảnh gia đình cơ cực, hàng ngày sau buổi học, người thanh niên phải làm phụ hồ để kiếm thêm tiền giúp đỡ cha mẹ. Năm học đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Nghiệp vụ Đường sắt Đà Nẵng sắp kết thúc, cũng là lúc chuẩn bị vào kỳ thi. nhưng người thanh niên còn nợ nhà trường 3 tháng học phí, khoảng 600.000 đồng, và gần 500.000 đồng tiền trọ. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, anh về quê xin cha mẹ tiền, vì nếu không có đủ số tiền trên đây, anh sẽ không được thi, và như thế cũng sẽ bị đuổi học. Nhưng gia đình anh chỉ xoay sở cho anh được 170.000. Rơi vào cảnh quẫn bách như thế, người thanh niên nghĩ đến chuyện làm liều. Tối ngày mùng 4 tháng 5 vừa qua, mặc nguyên chiếc áo xanh học sinh đường sắt, anh dắt con dao thái lan lấy từ trong bếp ăn nhà trọ và đi vào một bưu điện gần đó. Anh uy hiếp cô nhân viên đang đếm tiền để chuẩn bị giao ca. Anh lấy đúng 1.200.000 đồng. Nhưng ngay đêm hôm đó, anh bị bắt giữ. Trước vành móng ngựa trong phiên xử ngày 22 tháng 9 vừa qua, người thanh niên chỉ biết khóc. Các phòng xử lặng đi, và nhiều tiếng sụt sùi của những người có mặt khi người thanh niên nghẹn ngào nói về gia cảnh của mình. Đại diện phía bị hại tỏ ra thương cảm, đã đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo. Còn cha của người thanh niên thì nói trong nước mắt, tôi ân hận vì không lo tròn việc học cho con. Cuối cùng, phiên tòa khép lại với bản án dành cho bị cáo là 5 năm tù giam. Nhiều người cho rằng đây là một hình phạt quá nghiêm khắc đối với người thanh niên. Quý vị và các bạn thân mến, số phận của người thanh niên nghèo trên đây có lẽ gợi lại cho nhiều người trong chúng ta câu chuyện của Jean Valjean, nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng Những kẻ khốn khổ của văn hào Pháp Victor Hugo. Bị giam giữ một cách bất công, Jean Valjean đã vượt ngục, và trên đường tẩu thoát, ông đã tạt qua một nhà thờ, ăn cắp một vài chân đèn. Nhưng chẳng may, bị vị giám mục bắt quả tang. Nhưng với tấm lòng độ lượng, vị giám mục không những không truy tố mà còn giúp đỡ người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Với bản tính lương thiện, và nhất là cảm kích trước cử chỉ của vị giám mục, con người đã từng là tù tội, cố gắng vươn lên để làm lại cuộc đời. Ông đã trở thành thị trưởng của thành phố. Với chức vụ ấy, ông đã giúp đỡ không biết bao nhiêu kẻ khốn cùng. Trong khi đó, một viên thanh tra vẫn âm thầm theo dõi để đưa tù nhân trở lại trại giam. Nhưng cuối cùng, khi giáp mặt với một con người cao thượng, viên thanh tra cũng đành xếp lại hồ sơ. Trong xã hội nào cũng có những kẻ vì lâm cảnh khốn cùng mà đành phải đi vào con đường tội phạm. Trước những hoàn cảnh ấy, cảm thông là phản ứng tự nhiên của con người. Chúa Giêsu đã tỏ ra triệt để trong sự cảm thông ấy. Ngài ngồi đồng bàn với những người tội lỗi, Ngài kết thân với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Hôm nay, Giáo hội Kính nhớ Thánh Francisco Assisi, người đã cố gắng sống cho đến tận cùng thái độ cảm thông ấy của Chúa Giêsu. Con người được mệnh danh là sứ giả hòa bình này, đã để lại cho thế giới sứ điệp được tóm gọn trong lời kinh hòa bình của Ngài. Cùng với thánh nhân, chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy đem thứ tha vào nơi lăn nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào trong lòng.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume.